Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển, Thụy Sĩ, Áo, Anh Quốc, Mỹ Quốc và Canada. Tiếp đó là thông tin cập nhật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đại lục. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở Sydney, Úc, vốn từ một kẻ côn đồ đã trở thành một người chân chính nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, giới thiệu pháp môn thiền định Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc và Trung Âu. Mùa hè tới cũng là dịp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia nhiều sự kiện nhằm chia sẻ giới thiệu môn thiền định cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp với cộng đồng của họ. Sau đây là những hoạt động mới diễn ra của các học viên ở Thụy Điển và Thụy Sĩ. Tại Thụy Điển, vào ngày 2 tháng 6, đã diễn ra một lễ hội tại thành phố Botkyrka của Stockholm gần ga tàu Fitja. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia sự kiện này để trưng bày tại một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã tập theo động tác của các học viên khi họ xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Sau đó, một số người đã đến quầy thông tin để học thêm. Một phụ nữ trung niên cùng 4 người con đến học các bài công pháp. Cô mỉm cười chia sẻ, "Con gái lớn của tôi đã nhìn thấy quầy thông tin của các bạn và nói với chúng tôi rằng cháu muốn học môn thiền định này của Trung Quốc." Cô đã trò chuyện với một học viên khá lâu và nói, "Môn thiền định này thật thư giãn và tuyệt vời." Một phụ nữ khác đến từ Nga đọc cuốn tài liệu nhỏ và nói rằng, bà thích các chữ chân, thiện, nhẫn. Bà cũng nói thêm rằng, tôi cần phải học những điều này. Tại Thụy Sĩ, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại khu vực thương mại ở trung tâm thành phố Geneva vào ngày 31 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thông qua cuộc vận động thu thập chữ ký thỉnh nguyện, họ kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Một phụ nữ Kitô giáo rất kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng. Bà nói rằng, thần đã tạo ra con người, do vậy, không ai được phép thu hoạch nội tạng người. Bà đánh giá cao những nguyên lý đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ có đức tin và tuân theo các nguyên tắc đạo đức. Một người đàn ông đến từ Rumani đã nói trong khi ký tên thỉnh nguyện, cho dù điều này xảy ra với người Trung Quốc, người La Mã hay người dân của xã hội nào đi nữa, chúng ta cũng cần chung tay chống lại tội ác của Đảng Cộng sản. Tin tức thứ hai, ngày thông tin Pháp Luân Công ở Graz, Áo. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Áo đã tổ chức sự kiện ngày thông tin tại Graz, thủ phủ của tỉnh Styria. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công và một số người muốn học các bài công pháp. Họ cũng khích lệ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Các bạn đang làm những việc đúng đắn, hãy tiếp tục nhé. Một người đàn ông nói với một học viên rằng, ông vừa mới nghe một đồng nghiệp của mình nói về Pháp Luân Công vào buổi sáng. Ông nói đó là một sự trùng hợp tuyệt vời khi ông tình cờ gặp các học viên trên đường phố. Ông hỏi về điểm luyện công tập thể tại địa phương và có dự định đến học Pháp Luân Công. Tin tức thứ ba, tại London, Anh Quốc, khán giả nhận thấy cuộc diễu hành Pháp Luân Công đầy sức mạnh và vô cùng ý nghĩa. Vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh và đoàn nhạc Thiên Gua đã tổ chức một chuỗi các sự kiện tại London nhằm thể hiện những giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại cùng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công bắt đầu sự kiện kéo dài một ngày trước Đại sứ quán Trung Quốc. Sau tiết mục luyện công tập thể và lễ meeting, học viên Pháp Luân Công bắt đầu diễu hành qua các khu phố trung tâm thành phố London và khu phố tàu, rồi kết thúc khi đến Bảo tàng Quốc gia vào buổi chiều. Trong suốt buổi chiều, các học viên đã trình diễn các bài công pháp tại quảng trường Trafalgar, trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và tổ chức thắp nến thỉnh nguyện vào buổi tối. Sự kiện này giúp nhiều người phương Tây lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, mặc dù cuộc đàn áp này đã bắt đầu cách đây 19 năm về trước. Cô Holly làm việc cho một công ty luật ở tỉnh Essexshire phía đông London cho biết cô không hề biết về cuộc bức hại trước khi theo dõi buổi diễu hành. Cô nói mình sẽ chia sẻ cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc và sẽ thỉnh cầu Liên Hợp Quốc điều tra nghiên cứu sự việc. Giáo viên Pháp ngữ bà Christine và những người bạn cho biết họ cảm thấy cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật tà ác. Tôi không thể hình dung nổi họ có thể hành động một cách thú tính như vậy. Các bạn đang làm công việc hết sức ý nghĩa, hãy duy trì nhé, bà Christine bình luận. Annalie, Một du khách đến từ Thụy Sĩ nhận xét, vô cùng mạnh mẽ, các hoạt động thế này sẽ mang lại nhiều thay đổi. Nếu có thêm nhiều người hơn nữa trong chúng ta đứng lên, lời kêu gọi công lý của chúng ta sẽ to lớn hơn. Ông Vinod Kurap là quản lý điều dưỡng tại một bệnh viện ở London. Ông từng trông thấy các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại khu phố tàu vào năm ngoái. Ông cũng đã nghe nói về cuộc bức hại và ký tên vào bản tình nguyện. Sau khi gặp lại các học viên Pháp Luân Công tại quảng trường Trafalgar, ông Vinod Kurap lại gần và một lần nữa ký tên tình nguyện. Ông nói, đàn áp Pháp Luân Công là một việc làm sai trái. Họ thuần thiện, hòa ái và chỉ bày tỏ đức tin của họ. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Đại Pháp tham gia các cuộc diễu hành ở Oregon và New York, Mỹ Quốc. Tại Portland, Oregon, ngày 2 tháng 6 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành Starlight thuộc lễ hội Hoa Hồng lần thứ 42. Lễ hội này của Portland đã có lịch sử hơn 100 năm. Lễ diễu hành Starlight là một trong những sự kiện phổ biến nhất, và sự kiện năm nay ước tính thu hút khoảng 320.000 khán giả với hơn 100 nhóm tham gia. Trong đó, chiếc thuyền do nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp trang trí giành được giải thưởng cao nhất, giải thưởng Sweepstakes, chiếc thuyền rực rỡ nhất. Chiếc thuyền do các học viên Pháp Luân Đại Pháp trang trí nổi bật với tiêu đề nâng cao tinh thần và sức khỏe. Nền thuyền màu xanh biểu trưng cho mùa xuân và những bông hoa mai là biểu tượng cho sự kiên định tu luyện của các học viên bất chấp cuộc đàn áp khốc liệt ở Trung Quốc. Trên thuyền là một đài sen với những đám mây rực rỡ xung quanh, phía trên đỉnh là một cánh buồm vàng. Ngay từ khi còn đang được trang trí, người dân đã chụp hình chiếc thuyền và chụp ảnh với các học viên cùng những dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn. Một cặp vợ chồng lớn tuổi nói rằng họ cảm thấy xúc động trước sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên định của các học viên vào đức tin của mình. Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc hoàng hôn, khán giả rất hào hứng khi thấy các học viên trong trang phục truyền thống Trung Quốc và một số học viên trong trang phục tiên nữ ngồi trên thuyền trình diễn các bài công pháp. Một số người đến xem đã học các bài công pháp bằng cách tập theo động tác của các học viên. Đài truyền hình địa phương KPTV đã phát sóng trực tiếp sự kiện này. Rất nhiều sân khấu được dựng dọc theo tuyến đường diễu hành để ban tổ chức giới thiệu các nhóm tham gia. Ban tổ chức cho biết, Pháp Luân Đại Pháp hiện có hơn 100 triệu học viên trên toàn thế giới và họ hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Ông nói thêm rằng, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi và môn tu luyện này hoàn toàn miễn phí. Tại New York, vào ngày 3 tháng 6 năm 2018, đội chống lưng của các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia cuộc diễu hành Ngày Dân Chúng Puerto Rico trên đảo Long Island lần thứ 52 ở Brentwood, Long Island. Hàng năm, cứ vào dịp đầu tháng 6, người dân Mỹ Latin trên đảo Long Island lại hội tụ để kỷ niệm nền văn hóa Latin của họ. Gần 5.000 dân chúng tham gia vào sự kiện này và nhiều người nhảy múa theo các điệu nhạc. Mặc dù có hơn 70 tổ chức tham gia trong lễ diễu hành, nhưng chỉ có các học viên Pháp Luân Công là nhóm người Trung Quốc duy nhất. Đây là lần thứ hai đội chống lưng tham gia sự kiện này ở Long Island. Một số học viên phát tặng tờ rơi trên đoạn đường diễu hành và nói cho mọi người về Pháp Luân Công cũng như cuộc đàn áp pháp môn này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đội chống lưng đi qua khán đài, người dẫn chương trình giới thiệu Pháp Luân Công bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cô nói, chân, thiện, nhẫn là những gì chúng ta cần ngày nay. Tin tức thứ năm, nhóm Pháp Luân Công trình diễn tại lễ hội diễu hành ở Coquitlam, Canada. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã tham gia cuộc đại diễu hành gấu Teddy tại lễ hội Coquitlam vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Khán giả khen ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Công rất quy mô và rực rỡ và vui mừng được tìm hiểu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này. Cuộc đại diễu hành gấu Teddy là một phần của lễ hội Coquitlam thường niên, thu hút một lượng lớn người xem. Đi đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công là đoàn nhạc Thiên Gua, tiếp đến là chiếc thuyền hoa sen đẹp mắt, nhóm học viên trình diễn bài công pháp và một đội chống lưng. Anh Eric, một cư dân địa phương nói với phóng viên rằng đoàn diễu hành Pháp Luân Công vô cùng ấn tượng và độc đáo. Anh đặc biệt yêu thích chiếc thuyền hoa sen cùng phần trình diễn các bài công pháp. Anh cho rằng các bài công pháp rất hòa ái và cho chúng ta thêm sức mạnh. Khi các học viên Pháp Luân Công đi qua khán đài, ông Tom McDonald, người dẫn chương trình của cuộc diễu hành, đã giới thiệu Pháp Luân Công là môn tu luyện truyền thống Trung Hoa với một bộ 5 bài công pháp, trong đó có một bài tọa thiền. Ông Tom cũng đề cập rằng Pháp Luân Công dạy chân, thiện, nhẫn và đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc. từ đầu tháng 5 năm 2018, các đồn công an ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc đã phái người đến nơi cư ngụ của các học viên Pháp Luân Công để sách nhiễu và gây áp lực, ép họ ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Công an cũng chụp hình các học viên mà không được phép, lục soát nhà và bắt giữ họ. Kết quả là các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ phải sống trong sợ hãi và công việc của họ bị ảnh hưởng. Người của đồn công an huyện Văn Miếu, thành phố Bạc Đầu đã đến nhà ông Lưu Xuân Thành, học viên Pháp Luân Công. Sau khi chụp hình ông, họ đã lục soát nhà và ghi hình lại quá trình. Họ cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông. Hiện ông và gia đình đang sống dưới áp lực căng thẳng. Công an thuộc Cục Công an thành phố Bạc Đầu đã đến nhà học viên Pháp Luân Công Lưu Phúc Đồng 5 lần trong 10 ngày để sách nhiễu ông. Ông Lưu đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Trong lần gần đây nhất, một công an nói với ông rằng người của chính quyền thành phố đi cùng họ. Trưa ngày 28 tháng 4, Cảnh Vân Tiêu, trưởng đồn công an địa phương trên đường Tân Hưng và hai người khác đã đến nhà ông Diêu Quốc Kim ở làng Ngũ Lý Chuân để sách nhiễu và đe dọa ông cùng gia đình, mặc dù ông Diêu đã ở tuổi thất tuần. Tối ngày 2 tháng 5, Trần Xuân Giang, bí thư đảng làng Ngũ Lý Chuân cùng với Cảnh Vân Tiêu và một công an đã đến nơi ở của bà Nghĩa Trân. Họ đã ghi hình bà mà không được phép. Vương, trưởng đồn công an địa phương ở Giải Phóng, đã gọi cho học viên Pháp Luân Công ông Trương Trường Giang nhiều lần vào tháng 5 để yêu cầu ông báo cáo cho đồn công an mà không hề có lý do. Vương còn đến nhà ông Trương để sách nhiễu ông. Ngày 24 tháng 5, người của đồn công an địa phương huyện Oa Lý Vương đã gọi cho bí thư thôn Khương Kiều để hỏi về học viên Triệu Phượng Cách. Họ nói rằng học viên này phải báo cáo cho đồn công an. Họ cũng gọi lại vào ngày 25 tháng 5. Thêm vào đó, học viên Pháp Luân Công, bà Vương Ngọc Linh ở thành phố Bạc Đầu đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 5 khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người ở làng Hầu Trang, huyện Hác Thôn. Ngày 18 tháng 5, đội an ninh nội địa thành phố Bạc Đầu đã chuyển bà Vương đến sở công an thành phố Bạc Đầu. Đêm trước đó, họ đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu máy tính sách tay, điện thoại di động, sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Hôm sau, họ lại đến nơi ở của bà. Ngày 19 tháng 5, chồng bà Vương đã đến sở công an thành phố Bạc Đầu yêu cầu thả vợ, nhưng ông không được phép gặp bà. Khi các học viên Pháp Luân Công ở Bạc Đầu quay trở lại vào buổi trưa để yêu cầu thả bà Vương, họ biết rằng bà đã bị chuyển đến trại tạm giam Thương Châu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney, Úc. Từ một kẻ côn đồ trở thành người chân chính. Tôi lớn lên trong một trang trại và không được gia đình quan tâm. Tôi không học hành nhiều vì không chịu đến trường trước lớp 9. Trong những năm niên thiếu của mình, tôi trở thành hư hỏng và không sợ bất kỳ điều gì. Tôi trở nên ngang ngạnh và bố mẹ tôi cũng bó tay. Tôi bắt đầu hút thuốc và uống rượu lúc 14 tuổi và lúc nào cũng say xỉn. Tôi không chịu làm việc đồng áng và chỉ quan tâm đến vui chơi. Không có ngày nào mà tôi không đánh nhau với các bạn cùng lớp hay bắt nạt mọi người. Khi các giáo viên cố gắng khiển trách tôi chửi mắng họ. Cuối cùng, họ không còn chú ý đến tôi nữa. Các giáo viên và cha mẹ của các bạn cùng lớp liên lạc với cha mẹ tôi để báo về hành vi phá hoại của tôi hầu như mỗi ngày. Để trau dồi kỹ năng đánh nhau của mình, tôi lấy một bao cát làm túi đấm và mua một con dao. Tôi muốn đánh nhau với bất kỳ ai. Mọi người, bạn bè và cả hàng xóm đều sợ tôi. Nhiều bạn bè thời thơ ấu của tôi trưởng thành, kết hôn và tiếp tục cuộc sống của họ, trong khi tôi vẫn bị xa lầy, không ai muốn dính líu gì đến tôi. Một ngày, khi tôi ra ngoài đi bộ, một người hàng xóm bảo tôi rằng anh đang đến tham gia một pháp hội trong thành phố. Anh giải thích rằng đó là cơ hội để học hỏi. Tôi quyết định đi cùng anh, nhưng anh khuyên tôi nên xin phép cha mẹ vì pháp hội sẽ kéo dài trong vài ngày. Tôi bảo anh đừng lo vì tôi thường biến mất trong vài ngày và họ chẳng bao giờ quan tâm. Tôi đến pháp hội và bị ấn tượng sâu sắc bởi chia sẻ kinh nghiệm của những người tham gia. Tôi cảm thấy được bao quanh bởi bầu không khí khác biệt, năng lượng và sự ấm áp mà tôi chưa từng được trải nghiệm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bình yên. Tôi thích cảm giác đó và quyết định học Pháp Luân Công. Từ đó, tôi đã thay đổi. Tôi không còn chửi bới và bắt nạt người khác nữa. Tôi biết cách làm người tốt và buông bỏ những thói quen xấu. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ và chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Tiếng tăm về tôi đã thay đổi. Và vì mọi người đã chứng kiến những thay đổi của tôi nên họ bị ấn tượng sâu sắc. Tôi kết hôn và có gia đình riêng. Nghĩ về quá khứ của mình, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu không gặp được Pháp Luân Công. Ý nghĩ về việc tôi có lẽ đã trở thành như thế nào nếu không có Pháp Luân Công vẫn khiến tôi sợ hãi. Một thanh niên trẻ trong làng nhờ tôi giúp anh công việc của một dự án. Chúng tôi gặp một số rắc rối. Khi chúng tôi trở về, bố cậu ấy nghĩ tôi đã gây rắc rối cho con trai ông. Khi chúng tôi gặp nhau, Ông chửi mắng tôi, điều thật không đáng. Tôi chỉ định giúp đỡ con trai ông và không mong đợi điều này. Ông chuẩn bị đánh tôi thì vợ ông ngăn ông lại. Dân làng bị ấn tượng vì tôi đã không hành xử theo cách tôi đã từng làm. Sau đó, gia đình tôi bảo tôi rằng có người đã đánh con trai tôi. Theo con gái 12 tuổi của tôi, một người đàn ông đã tát vào mặt con trai tôi rất mạnh. Tôi thấy điều này thật lạ vì người đàn ông này đã 40 tuổi. Sao ông ta lại đánh một đứa trẻ con 8 tuổi? Mọi người trong nhà tôi đều bực mình và muốn tôi đi trả đũa ông ta. Đối diện với những người thân đang khóc lóc, tôi bình tâm lại. Tôi là một học viên pháp luân công và biết rằng mình không nên hành xử giống một người thường. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ đi nói chuyện trực tiếp với người đó. Người đàn ông không ở nhà, nhưng con trai ông cũng 8 tuổi bảo rằng con trai tôi đã đánh con trai ông. Mẹ cháu ở gần đó và nói rằng đó không phải là vấn đề lớn vì bọn trẻ lúc nào cũng chơi đùa thô bạo. Khi tôi gặp người bố, ông dường như xấu hổ vì tôi vẫn thiện đãi ông và không nói lời nào về sự việc xảy ra với con trai tôi. Chính nhờ tu luyện pháp luân công mà tâm hồn tôi được tịnh hóa. Bây giờ tôi xử lý các việc khác rất nhiều so với trước đây. Các pháp lý phản ánh trong ngôn hành của tôi mỗi ngày, bạn bè cùng những người thân của tôi đã rất ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.